Ma Ngân, chương 532, giao hàng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đại mỹ nữ đột nhiên nhảy ra, sắc mặt Bác Sơn chợt đổi, tiếp theo đánh giá hình ảnh lập thể này. Không ngờ được, làm thật là giống, thiếu chút bị dọa. Nhưng mà ta đi vào chỗ do ngoại đồ trông coi, còn cần phải xin phép hay sao, vớ vẩn. Bác Sơn thì thầm, trực tiếp xuyên qua hình ảnh mỹ nữ, không chút cố kỵ đi tới trước. Nhưng còn chưa ra mấy bước, thần sắc Bác Sơn liền biến đổi, đột ngột xoay người, tiếp theo trong bụi cỏ có rắn năng lượng màu đen đột ngột bắn ra cắn về phía đùi Bác Sơn. Nói thế nào Bác Sơn cũng là ngự sư cấp 4, đối mặt công kích cỡ này, Bác Sơn không khỏi toát ra vẻ khinh thường. Nhanh chân lui ra hai bước, lắc mình một cái, liền dễ dàng tránh thoát rắn năng lượng tập kích. Chuyện nhỏ, công kích như thế. Phập, Bác Sơn chưa nói xong, nháp mắt cảm thấp 7-8 chỗ trên bả vai, đùi truyền tới đau đớn, quát đầu nhìn, 7-8 con rắn năng lượng đã cắn trên chân hắn. Cái gì? Thấy thế, Bác Sơn cũng phải giật mình, chỉ là làm hắn càng giật mình hơn, còn ở phía sau, không chờ Bác Sơn phản ứng lại, trên một gốc cây chợt lóe lên ánh sáng, một viên đạn năng lượng bắn vào đầu Bác Sơn. Đáng chết, đi mấy bước thôi, không cần hạ sát thủ như thế chứ. Bác Sơn không khỏi mắng to, tiếp đó theo bản năng mở ra lá chắn phòng hộ. Chỉ là đạn năng lượng này căn bản không có tính sát thương, trong nháy mắt Bác Sơn mở ra khiên năng lượng, đạn năng lượng đột nhiên nổ tung, hình thành một tấm lưới năng lượng trực tiếp quấn lấy Bác Sơn, sau đó co rút. Bác Sơn thấy thế dãy dụa mấy cái, lại không thể mở ra được ngược. Lại càng dãy dụa càng chặt, không chỉ như thế, trong bụi cỏ còn có đồng đảo rắn năng lượng bắt đầu bò ra, không ngừng mò lên mặt Bác Sơn. Lúc này sắc mặt Bác Sơn đã hoảng sợ không thôi, không còn chút khinh thường trước đó, trên trán đã toát mồ hôi. Đúng thế, hắn biết những rắn năng lượng này không có độc, nhưng nếu bị mổ trúng con mắt một cái, tuyệt đối sẽ bị thương tật vĩnh viễn. Nghĩ tới đó, Bác Sơn lại toát mồ hôi, quay sang căn nhà gỗ nhỏ, Tiêu Hoàng đang chuẩn bị thức ăn trong phòng bếp, tùy tiện hâm nóng, trộn chung với cơm thừa, vậy là xong. Chỉ là khi Tiêu Hoàng quay trở lại phòng ngủ, mới thấy được bộ dạng bi thảm của Bác Sơn trên màn hình, sắc mặt không có vẻ đồng tình gì, mà lại có vẻ bực mình. Chẳng lẽ ngươi không có nghe được lời cảnh báo trước đó hay sao? Tiêu Hoàng nhíu mày hỏi, lời này cũng được ma văn dẫn âm mà Tiêu Hoàng trang bị trong rừng, truyền tới chỗ Bác Sơn. Về phần Bác Sơn, trên miệng đang có một con rắn năng lượng không? Những bò qua bò lại, căn bản không thể trả lời, chỉ phải xì xì xèo xèo. Thật là, Tiêu Hoàng bất đắc dĩ, tiếp theo dùng ma văn khống chế chính giải trừ cạm bắp ma văn. Nhỏm dịch lãng khách, người đích Taneoka, ma ngân VIP Vanda đỉnh vũ. Thoáng cái, lưới năng lượng buộc trên người Bác Sơn cùng rắn năng lượng bò xung quanh liền biến mất, trên đường mòn hình thành đường ánh sáng xanh lục uốn lượn đi vào trong thung lũng, đi theo đường màu xanh, bằng không còn xuất hiện cái gì, ta không chịu trách nhiệm. Lời nói bực bội của Tiêu Hoàng lại truyền tới Bác Sơn. Nghe lời bực mình của Tiêu Hoàng, trong lòng Bác Sơn tự nhiên co oán khí, nhưng lúc này hắn càng cảm thấy Tiêu Hoàng hơi tà môn, vì thế không dám tùy tiện phát tác. Bộ dạng chật vật đi theo đường ánh sáng xanh, vào trong thung lũng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Bác Sơn vòng qua ngọn núi, đi vào trong thung lũng, nhìn thấy đầu tiên ruộng tiên linh thảo xanh mướt, lá cây thật to, trên phiến lá xanh đã xuất hiện màu tím nhạt. Lại nhìn sang bờ ruộng, Tiêu Hoàng đang ngồi trên ghế mây, trong tay cầm cà mèn nhôm, không ngừng xới cơm, bộ dạng lạnh nhạt. Chỗ khác biệt lớn nhất so với khi ở tàng thư các đó là khí thế. Còn nhớ lúc ở tàng thư các Tiêu Hoàng giống như là ngoại đồ bình thường, thuộc cái loại mọt sách, nhưng bây giờ, Bác Sơn luôn mơ hồ cảm nhận được áp bách trên người Tiêu Hoàng, loại cảm giác này rất mạnh mẽ. Có lẽ là đang đứng trên địa bàn của người ta mà thôi, trong lòng Bác Sơn tự giải thích, chỉ là một tên ngoại đồ, lại có khí thế như vậy thật là không thấy nhiều. Sao rồi, chiến văn của ta đâu? Bác Sơn ôm chân, đi tới cạnh Tiêu Hoàng, làm ra vẻ u vê nghiêm hỏi. Cạch, Tiêu Hoàng nhướng mày, liếc Bác Sơn kế bên, cánh tay phất một cái, ném chiến văn loại độn kích mới chế tạo hôm qua lên trên bàn. Liếc Tiêu Hoàng, cùng thức ăn đơn sơ trên tay, Bác Sơn có phần khinh thường, nhưng khi hắn nhìn vào ma văn trên bàn, thần sắc tháp đổi tiếp. Theo ánh mắt đại biến, khiếp sợ phun trào ra như lũ lụt vỡ đê. Trên tái thẻ cáo đinh màu xám nhạt, rõ ràng thấy được năm đường để văn quấn quanh, đốm sáng mỏng manh không ngừng bay múa theo văn lộ, đây chính là biểu hiện đặc thù của kỹ thuật để văn. Hình ảnh này đã làm Bác Sơn cực kỳ rung động, càng làm cho Bác Sơn Rung động là trên chiến văn còn mơ hồ tản ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt. Tớp rằng cực kỳ mỏng manh, nhưng đây là điều mà hắn chưa từng thấy được ở những ma văn mình đã gặp. Tớp rằng văn lộ cho người ta cảm giác thật sống động, nhưng mỗi một đường văn lộ đều tuyệt đối lưu loát tự nhiên, về mặt kết cấu, trong giản dị lại khiến người ta có cảm giác thần bí. Chỉ trong nháp mắt, Bác Sơn sững tại chỗ, ánh mắt nhìn chằm chằm. Chiến văn loại độn kích, chỉ cần nhìn bề ngoài, nó đã có tất cả đặc tính tốt nhất của chiến văn, nhất là sử dụng kỹ thuật để văn năm chiều đó. Nó có ý nghĩa gì? Không cần nói cũng biết, cho dù ở thánh đàn cũng khó mà lấy được, trừ khi ngươi là loại người mánh khóe thông thiên, nhưng người như thế lại có bao nhiêu? Không chỉ thế, Bác Sơn còn có thể cảm nhận được bên trong chiến văn này còn ẩn chứa một loại lực lượng thần bí, sử dụng kỹ thuật hết sức độc đáo. Mãi 5 phút sau, Bác Sơn mới hồi thần lại, sau đó vươn tay chuẩn bị cầm lấy chiến văn. Nhưng lúc này, Bác Sơn lại thấy một cánh tay thô ráp đã đặt lên trên chiến văn, là tay của Tiêu Hoàng. Hô VNHD, đệ, làm gì đó? Định cướp hả? Tiêu Hoàng nhướng mày, liếc Bác Sơn, tùy tiện nói, tiếp theo vô tình nhét. Nhóm dịch lãng khách người dịch Taneoka, mà ngân VIP Vanda Đình Vũ, chiến văn vào túi áo, không để Bác Sơn xem nhiều hơn. Cái này, ta muốn xem tính năng của nó, đây cũng là qua V định giao dịch. Bác Sơn khập khiễng nói, ánh mắt đối đãi Tiêu Hoàng đã từ khinh thường biến thành lo lắng kiêng kỵ, còn có mơ hồ cầu khẩn. Tiêu Hoàng không trả lời, đặt đồ ăn sang một bên, đứng dậy đi ra sau nhà gỗ, Bác Sơn thì đi theo đằng sau. Bộ dạng trịch thượng trước đó đã sớm biến mất, đồng thời trong lòng Bác Sơn cùng biết rõ, chỉ cần Tiêu Hoàng chế tạo chiến văn miễn cường đạt tới tiêu chuẩn mình dự đoán, vậy thì dựa vào trình độ của Tiêu Hoàng tuyệt đối có thể quét ngang từ Vĩnh Ngạn Tinh đến Phạm Cương Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là trong lòng lại khó hiểu, cái quái thai Tiêu Hoàng này từ đâu nháy ra, tại sao trước đó không có nghe danh tiếng gì. Tiêu Hoàng dẫn Bác Sơn ra ngọn núi phía sau, nơi này bằng phẳng, hơi giống sân thể dục nhỏ. Từ chỗ này, Tiêu Hoàng có thể nhìn toàn thể thung lũng nhỏ. Ở một bên là thác nước róc rách, hoàn cảnh thật xinh đẹp. Chỉ là Bác Sơn lúc nạp không có lòng dạ thưởng thức. Từ khi lên núi, ánh mắt Bác Sơn vẫn không hề rời khỏi Tiêu Hoàng, nói cho đúng hơn là chiến văn loại độn kích trong táp phải Tiêu Hoàng. Trong lòng đã suy đoán vô số phiên bản, trong đó không bài trừ chỉ là một cái hoa hòe ra dáng, nhưng lúc này Tiêu Hoàng đã quá khẩn trương. Chỗ này đi, Tiêu Hoàng căn bản không hề để ý bộ dạng của Bác Sơn, dừng lại trên đỉnh núi phẳng, nói một tiếng, khởi động chiến văn loại độn kích. Ta đặt cái tên tạm thời cho chiến văn này, gọi là lưu tinh. Trước đó ngươi có nói, tiêu chuẩn yêu cầu là năng lực công kích ít nhất trên 11.000 điểm, có lực đánh cực mạnh cùng với năng lực công kích liên tục, đúng không? Tiêu Hoàng không nhìn sang Bác Sơn, hỏi. Phải, phải, Bác Sơn gật đầu thật nhanh, ánh mắt hoàn toàn tập trung vào cánh tay Tiêu Hoàng, năm đường để văn hình thành vòng sáng nhàn nhạt quấn quanh cánh tay Tiêu Hoàng, cái này đúng là hàng thật giá thật, để văn năm chiều không thể giả mạo được. Vừa nghĩ thế, trái tim Bác Sơn lại đập thình thịch. Một lát sau, trong lòng bàn tay Tiêu Hoàng kéo dài ra một sợi dây xích năng lượng lưu tinh chùy, tiếp theo Tiêu Hoàng trực tiếp đánh về phía khối đá gần đó. Ầm, sau một tiếng nổ, tảng đá cao 2 mét trước mặt Tiêu Hoàng bị đánh nát trong khoảng khắc, nổ tan tại trận. Tiếp theo, nhìn vào chỗ bị lưu tinh chùy đánh trúng, đã trở thành một cái hố sâu như thiên thạch rớt trúng. Bác Sơn nhìn cánh này, dại ra tại chỗ, miệng há hốc. Trình độ phá hoại cỡ này đã vượt qua sức tưởng tượng của hắn, càng nói rõ chiến văn lưu tinh do Tiêu Hoàng chế tạo ra không hề chỉ có cái mê mà thôi, mà là chiến văn cực mạnh chân thật. Chỉ dựa vào cái này, 2.500 điểm thành tựu là rất đáng giá. Nhưng đây chỉ là một cái bắt đầu. Tiếp theo Tiêu Hoàng bình thản nói. Năng lực công kích bình thường là thế này, ta không tính toán kỹ, nhưng hẳn là vượt quá 11.000 điểm UV lực. Bây giờ trình bay năng lực công kích liên tục, cách chương.